Quá khứ không biết đã qua cũng chẳng làm gì kịp. Nay thân hiện tại được nghe diệu pháp khuyên nhau rành rẽ, hiểu rõ lời này, rõ biết giữ tâm là đạo thứ nhất, mà không chịu phát tâm chí thành, cầu nguyện thành Phật, thọ vô lượng tự tại khoái lạc, cứ mãi chạy theo thế tục, tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa ngục lớn, chịu các thứ khổ não, đem cái gì thay thế? Làm sao? Làm sao? Cố gắng, cố gắng. Như vậy thì nó tha thiết nhắc tới, nhắc lui để cho chúng ta nhớ. Đây Ngài nói về quá khứ mình không biết, mà quá khứ thì đã qua rồi, bây giờ biết mình cũng không làm gì kịp, thôi đành, quá khứ thì thôi bỏ qua đi. Còn ngay trong cái thân hiện tại này, được nghe diệu pháp, tức là được nghe cái pháp màu nhiệm của Phật, thì nên khuyên nhau rành rẽ, hiểu rõ lời khuyên nhắc của Ngài, rõ biết giữ tâm là đạo thứ nhất. Giữ tâm là đạo thứ nhất, mà không chịu phát tâm chí thành, cầu nguyện thành Phật, thọ vô lượng tự tại khoái lạc, cứ mãi chạy theo thế tục, tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa ngục lớn, chịu khổ não, các thứ khổ não, đem cái gì thay thế? Làm sao? Làm sao thay đấy? Ngài nói quá, quá hết tình đối với chúng ta. Đã nghe được giữ tâm là cái đạo thứ nhất, biết rõ rồi, vậy mà không chịu phát tâm, không cố gắng tu để thành Phật, để được an lạc, mà rồi cứ mãi chạy theo thế tục, cầu danh, cầu lợi. Bởi vì cái danh, cái lợi của thế tục, nếu được, được chừng bao lâu? Chỉ dụ ai đó giỏi lắm, khôn ngoan lắm, tài ba lắm, ra ứng cử làm được ông tổng thống, thì cái địa vị ông tổng thống bao lâu? Thì 4-5 năm, mà trong 4-5 năm nó cũng đau cái đầu, chứ được ngồi chơi hưởng thọ gì đâu, phải không? Đau cái đầu rồi chết. Vậy đó mà dành với nhau. Còn nghe cái tu giữ thân mình không sống kém gì hết trơn, không tranh giành với ai hết. Có tranh với ai không? Giữ tâm là cái không có tranh nha. Chuyện mình làm thôi, cặm cụi mà làm, rồi được an lạc vô lượng kiếp, mà không chịu làm. Như vậy cái làm tổng thống đó, nó là cái danh gọi là tối thượng của mỗi nước đó, phải không? Mà cũng mấy năm thôi à, mà trong khi sửa soạn tranh cái chiếc đó đó, sung sướng là cực, chạy ngược chạy xuôi gần chết, vận động rồi được lên cái chiếc đó mà giữ cho an ổn, quần chúng tin tưởng, không có bị rớt giữa chừng cũng là hết hơi. Rồi tới chừng hết cái đó ra ta nó mình cũng như xưa, không gì có gì đâu. Thì như vậy đó mà còn khổ cực không biết bao nhiêu. Còn bây giờ cái này là cái tối thượng, nó là đời này đời khác vô số đời được an lạc, mà không chịu cố gắng, chỉ đòi một chút. Cho nên trong kinh Phật nói như đứa con nít, cái dao cắt miếng đường dính con chút nhỏ xíu đây à, nó tiếp miếng đường, lưỡi lấy lưỡi liếm, liếm cái đứt lưỡi đó. Vậy chúng ta đánh giá đứa nít cho ngu cỡ nào, chút đường có thấm vào đâu mà để đứt lưỡi, phải không? Thật là ngu. Mà Phật nói chúng ta cũng tựa tựa như vậy đó, anh em với đứa bé đó, danh lợi không có thấm vào đâu hết, mà chúng ta cứ như vậy mà lăn lộn để mà chết sống mà giành giật nhau, có khổ chưa? Đó, như vậy thì mới thấy rằng cái nhìn của Phật là cái nhìn nó siêu xuất, nó không phải cái nhìn tầm thường, thấy được muôn kiếp, còn chúng ta thấy được có một đời, thì cho cái đời này là sang, đời này là hèn, đời này là vui, đời này là khổ, rồi giành nhau sang hèn vui khổ đó, mà không thấy những kiếp tới, những đời vĩ lai. Cho nên là cứ bao nhiêu đó giành giật với nhau. Như đứa bé thấy những đường ngọt cứ liếm lại, chừng nào tới đâu hay đó, phải không? Không có cái nhìn thấu. Để vậy nên các vị giác ngộ rồi, nhìn lại thương chúng ta vô cùng. Thương cái gì? Thương cái ngu đó, phải không? Thương cái ngu của chúng ta. Các ngài thương, thương vô cùng là vậy đó. Cho nên hiểu rồi nó thấy cái việc làm của chúng ta phải ráng làm sao tự mình tỉnh, làm cho người khác tỉnh. Cái việc đó là trên hết. Mặc ai chê mình khờ, chê mình dại, chê mình tiêu cực, ích kỷ gì được hết, nói sao cũng được, miễn mình làm được việc của mình là tốt, làm lợi cho chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp là tốt. Bởi vậy cho nên nói rằng đời sau đọa địa ngục là đem cái gì mà thay thế, đem cái chiếc tổng thống thế được không? Tôi nói nhiều khi quý vị tưởng đâu là tôi dốt và tôi mỉa mai. Tôi nói rằng mình học cho tới bằng tiến sĩ, rồi tới chừng xuống địa ngục không biết tình bằng tiến sĩ. Vua Diêm Vương ông có nể, ông nói ông có bằng cao quá thôi, tội lỗi ông tôi xoa hết cho, tôi bỏ hết cho, được không? Cái chỗ đó không có tha được. Cái tội nghiệp của ai thì nó chịu, chứ còn cái cấp bằng không cứu mình được. Cũng như vậy, đời này làm tổng thống mà nếu mình tạo tội thì cái nghiệp dẫn đời sau sinh ra khổ não. Lúc đó nói đời trước tôi là tổng thống mà tha tôi chứ, được không? Không thể được. Bởi vậy cho nên phải hiểu cái chỗ cứu kính là chúng ta phải tự lo, tự giải thoát, chứ còn đừng có chạy theo danh, theo lợi ở đời, rồi tới cuối cùng chịu khổ, đem cái gì, cái danh, cái lợi đó để mà thay thế được cái khổ cho mình không? Bởi vậy cho nên ngài bảo phải làm sao, làm sao phải cố gắng, cố gắng, nghĩa là phải cố làm sao để mà mình tu cho thoát khỏi cái khổ sinh tử đó. Đây ngài nói chỉ hay mặc áo rách, ăn cơm hẩm, rõ ràng giữ chân tâm, giả vờ người ngu không hiểu lời nói, ít tổn khí lực mà được hiệu dụng, ấy là người đại tinh tấn. Quý vị ráng học cái câu này. Câu này là câu mình phải học. Chỉ hay mặc áo rách, áo vá đó, áo vá là áo vá nạp đó, phải không? Mặc áo rách, ăn cơm hẩm. Bây giờ được cơm gạo trắng tốt quá, phải không? Rồi rõ ràng giữ chân tâm, nghĩa là đi đứng nằm ngồi nhớ giữ chân tâm, giả vờ người ngu, nó mới nhìn giống như người ngu à, không có lanh lợi, không có môi miếng chút nào hết, thấy như khờ như ngu, không hiểu lời nói, để khen chê mặt nhưng mà không hiểu vậy, ngu khờ cho tới ta nói mà mình không hiểu, ta chê cũng không biết nữa, ít tổn khí lực. Thời nói câu này tôi nhớ nhiều người tổn khí lực vô ích quá, thấy không? Nghĩa là tới giờ vô liêu ngồi, có chịu ngồi yên đâu, dụm ba dụm bảy lại, đang chuyện năm trên năm dưới, đang việc này việc kia, nói cho đã rồi, nằm ngủ cũng không ngon, đó, làm phiền xung quanh, đó là quý vị phí khí lực quá. Khí lực của mình dành lại, tiết kiệm để khi nào nên dùng, khi nào cần thiết, chứ đừng có phí tổn vô ích như vậy, phải không? Cho nên giả vờ người ngu không hiểu lời nói, ai nói xiên nói xỏ mặt hả, không thèm để ý, như vậy là ít tổn khí lực mà được hiệu dụng, không tổn khí lực mà được hiệu dụng, ấy là người đại tinh tấn, không nói người khôn mà người đại tinh tấn. Như vậy thì quý vị ráng tập làm người đại tinh tấn nghe. chứ đừng có tập mấy cái người khờ mà tổng khí lực vô ích đó. Như vậy thì Ngài chỉ, Ngài quở cái mê lầm chạy theo danh lợi, rồi chỉ cái người tu phải dùng như thế nào. Người thế gian mê lầm, không hiểu lý này, trong tâm vô minh, làm nhiều việc gian khổ, tu các tướng lành, mong được giải thoát mà trở lại sanh tử. Nha, đây là nói người đời, họ mê lầm, họ không hiểu được cái lý giữ trên tâm này, cho nên họ trong cái tâm vô minh làm những việc cực khổ như tu khổ hạnh này kia đó. Các cái tướng thì thấy như tốt như lành, mà mong được giải thoát, mong được giải thoát mà trở lại trong sanh tử. Nếu người rõ ràng không mất chánh niệm mà cứu độ chúng sanh, ấy là Bồ Tát hữu lực. Không mất chánh niệm tức là biết sống trở lại với chân tâm, đó là vị Bồ Tát hữu lực. Bồ Tát có sức mạnh. Nói tha thiết, hay nói ngược lại, tha thiết nói với các ông, giữ tâm là bậc nhất. Mấy cái chữ tha thiết nói với các ông, giữ tâm là bậc nhất, thấy không? Lời đó là lời tha thiết đó. Nếu không siêng năng giữ tâm, thật là cái người quá ngu. Quá ngu chứ phải ngu thường. Như vậy thì nghĩa là Ngài nói hết tình hết nghĩa với mình, phải không? Nghĩa là tha thiết nói với các ông, giữ tâm là bậc nhất. Nếu không siêng năng giữ tâm, thật là người quá ngu. Chẳng những một đời hiện tại chịu khổ, mà còn muôn kiếp sau này mang quả. Bởi ngu quá, đời này khổ, rồi muôn kiếp chịu khổ nữa, không ngu là cái gì? Còn bây giờ ngay đây mà khéo giữ chân tâm, thì đó là cái nhân đưa mình ra khỏi đau khổ. Như vậy thì một bên triền miên đau khổ mà cứ lao mình, còn một bên thì giữ để thoát ly đau khổ. Hai bên nó rõ ràng, mà không chịu cố giữ để ra khỏi đau khổ mà lao mình trong đau khổ, không phải ngu là cái gì? Chẳng những một đời hiện tại chịu khổ, mà còn muôn kiếp sau này mang quả. Đó, đời này đã khổ rồi mà còn mang quả nhiều đời nữa. Không biết lời gì để dặn dò ông, này bác phong thổi chẳng động, thật là núi tranh bảo vệ. Bây giờ tôi không biết nói cái lời gì mà dặn dò các ông bây giờ. Thôi đây, tám gió thổi không động, đó, đó là ngọn núi tranh bảo. Quý vị chịu giữ cái núi tranh bảo hay là chịu hốt bùn hốt đất? Núi tranh bảo là hốt bùn hốt đất. Nếu nghe người ta nói cái gì hơi xâm xỉa mình, mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là hòn núi tranh bảo, phải không? Nghe người ta xâm xỉa mình cứ nổi giận, đi moan moan lại cãi lộn, đó là gì? Là hốt bùn hốt đất đó. Như vậy thì quý vị cứ mỗi ngày nhớ nhiêu đó thì tu rồi chứ cái gì hết á. Như vậy thì ở đây ai mà thường giữ cái núi tranh bảo, không thèm hốt bùn hốt đất, đưa tay tôi coi. Cả mấy chục người không ai dám đưa tay. Sao mà của quý mà không giữ, mà thích hốt bùn hốt đất vậy ha? Đó, đó là cái lực của người tu đó. Cho nên nói tu thì rất là nhiều pháp này môn kia, nhưng mà trọng tâm ở chỗ tám gió thổi không động. Có khi nào mà quý vị ngồi lại nhớ rằng mai kia không biết mình ra khỏi viện rồi mình có cái chùa ở không? Ta nghĩ cái đó không? Hoặc có khi nào quý vị ngồi nghĩ, có những người thân đang cất chùa sẵn cho mình đó, mai mốt ra cái mình tổ chức cách này cách nọ, có nghĩ không? Thật ra cứ nghĩ tu thôi, mai kia thì để mai kia giải quyết, phải không? Đừng bao giờ ngồi đây mà nghĩ mai kia. Chuyện đó là cái chuyện xa vời. Cái chuyện thực tế nhất là ngày nay ngồi đây quý vị được thông thả, không đặt một trách nhiệm để phải lo gì xa thì cứ lo tu đi, rồi mai tới thì cứ giải quyết theo ngày mai. Đó là khôn ngoan. Còn lo nghĩ, bởi càng lo nghĩ thì càng lo được mất. Cái chùa đó nghe nói người ta cúng cho mình đẹp lắm, rồi cái mai mốt ta đem cúng người khác cái sạch. Đó thì đó, một gió nó thổi muốn rung rinh rồi đó, phải không? Như vậy cho nên tất cả cái được cái mất không có gì quan trọng. Quan trọng là biết giữ chân tâm và quên giữ chân tâm. Đó là cái quan trọng. Có chùa thì ở làm Phật sự, không chùa thì các cái chòi ở tu cũng được. Biết giữ chân tâm là có hòn núi tranh bảo, phải không? Còn tất cả cái gì cũng không phải là tranh bảo hết. Đó là cái chỗ thật tình chúng ta phải cố gắng. Mà núi tranh bảo là bát phong, thổi không động đó nha. Bát phong cái chữ này tôi có giải thích là lợi suy quỷ nhục, đề cao khen chê khổ vui đó. Đó là bát phong. Thành ra cái lợi mà không mừng, cái suy mà mình không buồn, đó là được mấy gió rồi? Được hai gió. Nhưng mà bây giờ hai gió đó qua cũng hơi khó rồi đó, phải không? Được lợi mà mình không có mừng, bị suy mà mình không có buồn, bị quỷ nhục nghĩa là bị người ta hạ mình xuống đất cũng không có buồn, được đề cao nâng mình lên cồng kênh mình đi giữa quần chúng mình cũng thản nhiên, rồi được khen cũng tự tại, bị chê cũng cười hoài, gặp khổ cũng là cười, gặp vui cũng thản nhiên. Đó là hòn ngọc tranh bảo đó. Hòn núi to bằng ngọc không à. Còn nếu có một cái nào trong đó thì có chen đất bùn đất sét ở trong đó rồi đó, phải không? Bây giờ quý vị chịu giữ cái ngọn núi tranh bảo hay là muốn có bùn có đất để trồng cây trồng cỏ? Muốn nào? Thì đó, hai bên ngài giảng tạch cho mình rõ quá rồi, phải không? Không còn cái gì nghi ngờ nữa. Vậy mà không chịu biết để mà tránh, biết để mình tu thì quá dở. Nếu người biết quả thể đối với vạn cảnh khởi tác dụng như hà hành sa, biện luận như lưu, hợp bệnh cho thuốc, mà hay vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thật là bậc đại trượng phu xuất thế. À, ngài nói nếu người nào biết quả thể, quả thể tức là cái thể của cái quả trong đời này và những đời về sau, đối với vạn cảnh khởi tác dụng như hàng xa, mỗi cảnh nào tùy hoàn cảnh mà mình có những cái linh hoạt, có những cái diệu dụng đó. Rồi biện luận như lưu tức là nói năng như lưu loát như cái dòng nước chảy. Rồi hợp bệnh cho thuốc, biết người bệnh gì cho thuốc nấy, mà hay vọng niệm không sanh đó. Làm được như vậy mà tâm không có vọng niệm, tâm ngã sở diệt tức là ngã và ngã sở đều không còn, thì cái đó mới gọi là bậc đại trượng phu xuất thế đó. Khi Như Lai còn tại thế khen ngợi không dứt, người được như vậy thì được Phật khen ngợi không cùng không tột. Tôi nói lời này là chí tâm khuyên ông không sanh vọng niệm tâm ngã sở diệt, ấy là kẻ xuất thế vậy. Nghĩa là không sanh vọng niệm ở trong tâm ngã và ngã sở diệt, chấp ngã và chấp ngã sở đều không còn, ấy là kẻ xuất thế vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy cái lời dạy của Ngũ Tổ rất là đơn giản mà nó thiết tha, nhắc chúng ta từng câu từng lời để mà thức tỉnh. Như vậy mà nếu tu chúng ta không khéo, không nhận được cái ý này, để rồi mình dông rủi chạy tìm những cái tạm bợ ở ngoài, thì thật là uổng đi một đời. Thì phần giảng ngày tới câu hỏi